Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 24 tháng 8 năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về Hồi giáo và Công giáo tại Hoa Kỳ. Kế đó là các tiết mục Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn giáo với Duy An. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha khuyên khách hành hương Pháp nên tiếp nhận những người thuộc mọi nguồn gốc. Chỉ vài ngày sau khi chính phủ Pháp buộc 200 người du cư di tản phải trở về Rumani và Bulgari, Đức Thánh Cha kêu gọi khách hành hương Pháp nên đón nhận mọi người bất cứ thuộc nguồn gốc nào. Trong buổi đọc kinh truyền tin tại dinh thự mùa hè ở Castel Gandolfo hôm Chủ nhật ngày 22 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nói với khách hành hương và sinh viên đến từ một giáo xứ Paris rằng, các bản văn của phụng vụ Chúa Nhật hôm nay lại nói với chúng ta rằng, tất cả mọi người đều được mời gọi vào sự cứu độ. Đây cũng là một lời mời gọi đón tiếp những khác biệt chính đáng của mọi người, theo gương Chúa Giê-xu là đấng đã đến quy tụ con người thuộc mọi dân tộc và ngôn ngữ. Ngài cũng khuyên nhủ các bậc phụ huynh hãy giáo dục con em về tình huynh đệ đại đồng. Hồi cuối tuần qua, chính phủ Pháp đã nại đến lý do an ninh để trục xuất một số người du cư đến từ Rumani và Bulgari, thường được gọi là người Gitan. Hành động này của chính phủ Pháp đã bị Hội đồng Âu Châu chỉ trích. Hội đồng này nói rằng hành động này có thể dẫn đến óc bài ngoại. Nhiều giám mục Pháp kêu gọi tôn trọng phẩm giá của những người du cư. Hôm 22 tháng 8 vừa qua, Đức cha Christophe Dufour, Tổng giám mục Aix-en-Provence và Aix, miền Nam nước Pháp, đã ghé thăm một nhóm người du cư. Chứng kiến cảnh cảnh sát Pháp đang tiến hành việc trục xuất người du cư, Đức cha Dufour đã tố cáo việc chính phủ Pháp nại đến lý do an ninh để trục xuất họ. Ngài kêu gọi tôn trọng phẩm giá con người. Theo Ngài, nại đến lý do an ninh để cho rằng có những dân tộc thấp kém là điều không thể chấp nhận được. Ngài khẳng định rằng, người du cư là công dân Âu Châu mà phần lớn đã sống một cách ôn hòa tại Pháp từ nhiều năm nay. Về phần mình, Đức cha Agostino Marchetto, thư ký Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân và tị nạn, cũng lên án hành động của chính phủ Pháp. Đức cha Marchetto nói rằng, việc chính phủ Pháp trục xuất người du cư đi ngược lại với những chuẩn mực của Âu Châu. Theo Đức cha thư ký Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân và tị nạn, không thể tổng quát hóa và trục xuất nguyên cả một nhóm người. Tổng thống Rumani, ông Traian Băsescu, cũng phản đối chính sách của Pháp. Ông cho biết sẽ tố cáo chiến dịch bài ngoại của Pháp lên Ủy ban Âu Châu. Tin lộ Đức. Hàng ngàn người du cư Tisdans đã tham gia cuộc hành hương lộ Đức. Hôm 22 tháng 8 vừa qua, hàng ngàn người du cư Tisdans đã gặp nhau tại lộ Đức để tham gia một cuộc rước nến. Trong cuộc rước kiệu, họ mang trên vai những cây nến lớn nặng đến cả chục ký. Đây là cuộc rước kiệu truyền thống hàng năm của người Tisdan. Cha Michel Lahe, giám đốc tổ chức cuộc hành hương của người Tisdans, nói rằng, cuộc rước kiệu là một cách thế để người du cư hiệp thông với người quá cố. Những người Tisdans mang đến trước hang đá Đức Mẹ Lộ Đức những cây nến đủ màu có viết tên gia đình. Họ thắp nến và rước kiệu. Hôm cuối tuần lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời vừa qua, đã có 6.000 người du cư Tisdans và đoàn xe được dùng làm nhà ở của họ cắm trại bên cạnh trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức để tham gia cuộc hành hương lần thứ 25 từ ngày 19 đến 25 tháng 8. Đây cũng là dịp để những người du cư gặp lại bà con thân nhân. tin Havana. Một số người bất đồng chính kiến tại Cuba không hài lòng về hoạt động trung gian của giáo hội công giáo. Trong một lá thư ngỏ gửi cho Đức Thánh Cha, những người được xem là phe cứng rắn của nhóm bất đồng chính kiến tại Cuba nói rằng, hoạt động trung gian của các vị lãnh đạo giáo hội là đáng than phiền. Lá thư được cho công bố hôm 20 tháng 8 vừa qua, khi Đức Hồng Y James Ortega, Tổng giám mục Havana, tiếp một phái đoàn của phong trào các bà áo trắng, tức là nhóm các bà mẹ và vợ của những người bất đồng chính kiến bị chính quyền Cộng sản Cuba cầm tù. Nhóm này đã đến gặp Đức Hồng Y để trình bày về sự việc thân mẫu của ông Orlando Zapata, người tù lương tâm đã chết vì tuyệt thực dạo tháng 2 vừa qua, đã bị chính quyền ngăn cấm không cho đi bộ đến mộ của con bà tại Banks, miền đông Cuba. Không một phụ nữ nào trong phong trào các bà áo trắng ủng hộ lá thư của nhóm bất đồng chính kiến nói trên. Trong lá thư có tên nhưng không có chữ ký của 165 người bất đồng chính kiến là nhóm bất đồng chính kiến có lập trường cứng rắn tuyên bố rằng họ không đồng ý với lập trường của hàng giáo phẩm công giáo mà họ gọi là đáng than phiền và nhục nhã. Trong số những tên tuổi được ghi trong lá thư có hai người em của ông Orlando Zapata. Những người bất đồng chính kiến có lập trường cứng rắn này nói rằng giáo hội công giáo đứng ra làm trung gian mà không màng đến họ. Họ lên án giải pháp đưa những người bất đồng chính kiến đi lưu vong, bởi vì theo họ, đây là một giải pháp chỉ có lợi cho chế độ độc tài cộng sản mà thôi. Trong lá thư ngỏ gửi cho Đức Thánh Cha, nhóm bất đồng chính kiến này yêu cầu những người đại diện Chúa hãy ngưng ủng hộ những kẻ được ma quỷ sai đến từ nửa thế kỷ qua. Trong một thông cáo, ông Orlando Marquez, phát ngôn viên của Tòa Tổng giám mục Havana, nói rằng, lá thư của nhóm bất đồng chính kiến nói trên có nội dung xúc phạm đến hàng giáo phẩm công giáo. Ông Marquez nhấn mạnh rằng, với sự ủng hộ của Tòa Thánh, giáo hội tại Cuba sẽ tiếp tục hoạt động trung gian nhân đạo của mình. Tưởng cũng nên nhắc lại, nhờ trung gian của giáo hội, chính phủ Cuba đã trả tự do cho 27 tù nhân chính trị. Tất cả đều cùng với gia đình lưu vong sang Tây Ban Nha. Chủ tịch Raúl Castro hứa sẽ trả tự do cho 26 tù nhân chính trị khác trong vòng 3 tháng tới. Hôm 19 tháng 8 vừa qua, Tòa Sứ Thần tại Cuba cho biết đã nhận được lá thư mà nhóm bất đồng chính kiến có lập trường cứng rắn gửi cho Đức Thánh Cha. Về phần mình, bà Reina Tamayo, mẹ của ông Orlando Zapata, đã nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng, bà đã được một số vị giám mục thăm viếng. Các vị nói với bà rằng, chính quyền cho phép bà đến nhà thờ và nghĩa trang, nhưng với điều kiện, bà chỉ được đi với gia đình bà mà thôi, nghĩa là không có những người bạn chiến đấu của bà. Nhưng bà Tamayo khẳng định rằng, bà sẽ không đi thăm mộ con bà nếu không có những người bạn chiến đấu của bà. Bà nói rằng, bà sẽ không đi đến viếng mộ con của bà nếu không được hô lớn các khẩu hiệu Viva Zapata, Muôn năm Zapata, và đả đảo chế độ Castro là chế độ đã giết chết con bà. Riêng bà Laura Polan, lãnh tụ của nhóm các bà áo trắng, nhìn nhận rằng, hoạt động trung gian của giáo hội là tích cực. Bà cho biết, Đức Hồng Y Tổng giám mục Havana hứa sẽ làm hết sức để giải quyết vấn đề tù nhân chính trị tại Cuba. Tin Roma. Đức Thượng Phụ Công giáo Hy Lạp Menkit Antiochia nói rằng, các giáo hội tại Trung Đông phải đương đầu với những khó khăn mà các tín hữu Kitô tiên khởi đã trải qua, kể cả tử đạo. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Người Quan sát Roma, Đức Gregorios thứ ba Laham, Thượng Phụ Công giáo Hy Lạp Menkit Antiochia, khẳng định rằng, giáo hội là giáo hội của các vị tử đạo và của sự phục sinh. Ngài nói, tất cả các thánh tông đồ đều đã tử đạo. Chúa Giê-xu đã không ngừng lặp lại, anh em đừng sợ. Chúng ta phải mang lại can đảm và lạc quan cho dân chúng. đề cập đến những thách đố khẩn cấp nhất mà giáo hội tại Trung Đông đang phải đương đầu, Đức Thượng Phụ Gregorios thứ ba, La Hâm, nói đến hiện tượng bỏ nước ra đi, sự cần thiết phải hiện diện tại Trung Đông và sống chung hòa bình với Hồi giáo. Theo Ngài, các tín hữu và người Hồi giáo cần phải cùng nhau bảo tồn các giá trị chung của hai tôn giáo. Nhưng theo Ngài, vấn đề khẩn cấp nhất cần phải giải quyết là cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Theo Ngài, đây là nguyên nhân gây ra các vấn đề, các cuộc khủng hoảng và những nguy hiểm đang đe dọa sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thượng Phụ Antiochia cũng nhắc đến Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông sẽ khai diễn tại Roma vào tháng 10 tới đây. Theo Ngài, đây là dịp để tự vấn lương tâm, đào sâu những chủ đề rất quen thuộc. Đây cũng là khí cụ giúp các tín hữu Kitô tại Trung Đông ý thức về sứ mệnh và vai trò của họ trong thế giới Ả Rập với đa số dân theo Hồi giáo. Đức Thượng Phụ Gregorios thứ ba, La Hâm, nói rằng, giáo hội tại Trung Đông cần phải đẩy mạnh sự cộng tác của người Công giáo và mọi tín hữu Kitô khác, nhất là trong công tác mục vụ giới trẻ, gia đình và ơn gọi. Tin Liên Âu. Âu Châu tưởng niệm các vị tử đạo dưới thời Stalin và Hitler. Hôm 23 tháng 8 vừa qua là ngày Liên hiệp Âu Châu tưởng niệm các nạn nhân của chủ nghĩa Stalinist và Đức Quốc xã. Đây là lần thứ hai Liên Âu cử hành ngày lễ tưởng niệm này. Trong số các nạn nhân được Liên Âu tưởng niệm, có hàng triệu tín hữu Công giáo và chính thống cũng như Tin lành đã bị sát hại dưới hai chế độ này. Hàng chục vị tử đạo Công giáo, nạn nhân của chế độ Cộng sản và Đức Quốc xã đã được Đức Gioan Phaolô đệ nhị và Đức Benedicto thứ 16 tôn phong chân phước hay phong thánh. Đức Hồng y Augustin Lund, Ba Lan đã mô tả những gì diễn ra sau khi Đức Quốc xã xâm chiếm Ba Lan vào năm 1939 như sau. Nhà thờ chính tòa bị biến thành một trạm sửa xe, tòa giám mục thành tiệm ăn, nhà nguyện thành sàn nhảy. Hàng trăm nhà thờ bị đóng cửa. Toàn bộ tài sản của giáo hội bị tịch thu và những người Công giáo ưu tú bị xử tử. Bà Teresa Schwartz, một nhà nghiên cứu Do Thái, ước tính có đến 3 triệu tín hữu Công giáo Ba Lan bị chế độ Đức Quốc xã sát hại. Nhưng con số nạn nhân của chế độ Stalinist còn cao hơn nhiều. Theo Bách khoa Tự điển Britannica, có khoảng 20 triệu người Nga và công dân khác trong đế quốc Liên Xô đã chết trong các trại tù cộng sản, bị bỏ đói hay bị xử tử dưới thời Stalin. Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Hồi giáo và Công giáo tại Hoa Kỳ do Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, dự án xây một trung tâm văn hóa và một đền thờ Hồi giáo gần nơi xảy ra cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại New York, Hoa Kỳ đang tạo ra nhiều tranh cãi sôi nổi. Theo hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS, các phản ứng chống Hồi giáo hiện nay gợi lại chính những kỳ thị và loại trừ mà người Công giáo đã trải qua cách đây 100 năm. Hồi đầu mùa hè vừa qua, một công ty đã trình bày dự án biến cơ sở hãng Billiton Coss Factory thành một trung tâm văn hóa Hồi giáo cao 9 tầng, trong đó có cả một đền thờ. Hiện nay, vì không đủ chỗ trong đền thờ Al-Fara, người cộng đồng Hồi giáo tại đây đang phải sử dụng một chỗ trống trong một trung tâm bán lẻ để tổ chức các buổi thờ phượng. Tuy nhiên, tại New York, cũng như nhiều nơi khác trên nước Mỹ, nhiều người cho rằng dự án xây cất trung tâm văn hóa Hồi giáo trên đây là một hành động nhục mạ đối với việc tưởng niệm những nạn nhân của vụ khủng bố trung tâm thương mại. Ông Newt Gingrich, cựu chủ tịch Quốc hội Hoa Kỳ, nói rằng dự án cũng là một ý đồ của những người Hồi giáo cực đoan muốn huynh hoang chứng minh rằng họ có thể xây cất một đền thờ Hồi giáo ngay gần chỗ mà 3.000 người Mỹ đã bị sát hại. Những người ủng hộ dự án thì lập luận rằng quyền tự do tôn giáo có nghĩa là các nhóm Hồi giáo có quyền xây cất đền thờ. Họ cũng giải thích rằng nơi xây cất đền thờ nằm cách xa nơi xảy ra cuộc khủng bố đến 6 con đường. Theo giáo sư Chester Gillis, khoa trưởng phân khoa thần học Đại học Georgetown của dòng tên, những gì mà người Hồi giáo đang trải nghiệm cũng giống như những kỳ thị và loại trừ mà người Công giáo phải gánh chịu cách đây hơn 100 năm. Trọng tâm của cuộc tranh luận chính là sự hiểu lầm và óc bài ngoại. Theo giáo sư Gillis, những người mới đến xã hội Hoa Kỳ luôn bị đẩy ra bên lề. Người ta đã từng sợ người Công giáo vì cho rằng họ trung thành với một thế lực bên ngoài là tòa thánh. Với người Hồi giáo thì người ta sợ rằng họ có thể liên kết với một chính phủ Hồi giáo hay một tổ chức khủng bố. Trong một cuộc họp báo hôm 18 tháng 8 vừa qua, đức cha Timothy Dolan, tổng giám mục New York, nói rằng người Công giáo rất nhạy cảm với vấn đề này, bởi vì trong quá khứ họ cũng đã từng bị kỳ thị. Đức Tổng giám mục New York nói rằng ngài rất sung sướng được đứng ra làm trung gian để tìm một thỏa hiệp cho dự án nói trên. Theo ngài, cần phải có một cuộc thảo luận văn minh, hợp lý, tôn trọng và yêu thương. Về phần mình, Tổng thống Barack Obama cũng đã từng nói rằng, xét theo tự do tôn giáo, người Hồi giáo có quyền xây cất một đền thờ gần nơi xảy ra cuộc khủng bố. Tuy nhiên, Tổng thống Hoa Kỳ cũng nói rằng theo khôn ngoan cần phải cân nhắc để xem có nên tiến hành một dự án như thế không. Những người sống sót từ cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 thì chia thành hai nhóm. Một nhóm kịch liệt chống lại dự án vì họ cho rằng đây là một hành động xúc phạm đến nơi đã xảy ra cuộc khủng bố. Một nhóm khác thì cho rằng một đền thờ Hồi giáo được dựng lên tại đó có thể là một nơi chữa trị, hòa giải và cảm thông. Cuộc tranh cãi đã làm phát sinh các cuộc vận động chính trị, các chương trình hội thoại trên truyền thanh truyền hình và không biết bao nhiêu cuộc thảo luận trên mạng lưới Internet. Dạo tháng 7 vừa qua, tại Staten Island, ban quản trị của nhà thờ Công giáo St. Margaret đã không chấp nhận bán một tu viện cũ cho người Hồi giáo Mỹ để xây cất một đền thờ. Những người chống lại việc bán tu viện nói rằng đền thờ Hồi giáo sẽ tạo nhiều vấn đề kẹt xe và đậu xe, nhưng cũng có nhiều người cho biết họ sợ rằng Hội Hồi giáo Mỹ nói trên có dính líu với một tổ chức khủng bố. Mới đây, một tổ chức tin lành tại bang Florida cho biết họ sẽ tổ chức một buổi đốt kinh Koran vào ngày 11 tháng 9 tới đây. Giáo sư Gillis nói rằng thái độ kỳ thị và chống Hồi giáo hiện nay cũng đã từng xảy ra đối với người Công giáo vào đầu thế kỷ thứ 19. Từ điển Bách khoa Công giáo ghi lại rằng vào năm 1853, các nhóm quá khích đã tấn công vào nhà thờ chính tòa Cincinnati, bang Ohio. Một năm sau, nhiều cuộc tấn công khác cũng xảy ra tại nhiều nhà thờ khác tại các bang New Jersey, Maine và New Hampshire. Từ điển Bách khoa Công giáo kể lại, việc một linh mục bang Maine bị lôi ra khỏi nhà thờ và hành hạ một cách dã man. Nhiều tu viện tại bang Massachusetts và bang Texas bị thiêu đốt. Sở dĩ các trường học, bệnh viện và các tổ chức dành cho các văn sĩ, bác sĩ và giáo viên Công giáo được phát triển là bởi người Công giáo không được phép tham gia vào các tổ chức khác của Tin lành. Phải mất hơn 100 năm sau mới có những làn sóng di dân từ Á Nhĩ Lan và Ý Đại Lợi đến Hoa Kỳ. Lúc đó, số người Công giáo mới đủ lớn để trở thành một lực lượng xã hội, và những thành kiến chống lại Công giáo mới bắt đầu phai mờ. Ngoài ra, con số binh sĩ Công giáo tham gia vào đệ nhị thế chiến cũng đã góp nhiều vào việc thay đổi xã hội Hoa Kỳ. Nhờ luật GI, tức luật nâng đỡ các cựu chiến binh sau khi giải ngũ, nhiều người Công giáo đã ghi danh theo học đại học. Và như vậy, gia tăng con số trí thức Công giáo. Kể từ đó, người Công giáo đã trở thành một lực lượng đáng kể trong kinh doanh, chính trị và các lĩnh vực khác như luật và giáo dục.
T. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Thái độ cứng rắn cần thiết trong giáo dục gia đình. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Một trong những nguyên tắc nền tảng trong việc dạy dỗ con cái mà cha mẹ cần nắm vững, đó là cần phải tỏ ra cứng rắn với con cái. Trong thư gửi cho đoàn Ê-phê-sô, đoạn 6 câu 4, Thánh Phaolô khuyên nhủ các bậc cha mẹ phải dạy dỗ con cái trong kỷ luật và giáo huấn của Chúa. Hai chữ kỷ luật thường gợi lên luật lệ, quy định, phần thưởng và nếu cần, sự trừng phạt. Tụ trung, kỷ luật gồm những gì cần phải làm đối với đứa con. Trái lại, hai chữ giáo huấn thường hàm ý những bảo ban, dẫn dạy, cảnh cáo hay khích lệ. Giáo huấn nhấn mạnh đến lời nói nhiều hơn việc làm. Mục đích của kỷ luật và giáo huấn là để xây dựng và giúp đứa trẻ nên người. Trẻ con cần phải biết đâu là những giới hạn không nên vượt qua. Chúng cần có những bậc cha mẹ yêu thương chúng thật sự, và vì yêu thương chúng mà đặt ra những ranh giới để bảo vệ chúng. Trẻ con cần những bậc cha mẹ có thể kiểm soát chúng. Cách đây vài năm, một người trong Hoàng gia Anh viếng thăm Hoa Kỳ lần đầu tiên. Trở về London sau một chuyến viếng thăm nhiều ngày, khi được hỏi điều lý thú nhất mà ông đã thấy tại Hoa Kỳ, có người thuộc hoàng tộc Anh này trả lời không chút do dự như sau. Đó là cách thế cha mẹ vâng lời con cái. Trong cuốn sách Sống Kinh Thánh, tác giả Kenneth Taylor, vốn là cha của 10 người con, đã viết từ kinh nghiệm bản thân như sau. Nhiệm vụ của người cha có nhiều khía cạnh. Nhưng quan trọng hơn cả, chính là ghép mình và con cái mình vào chương trình của Thiên Chúa về quyền bính trong gia đình. Con cái cần có được những cái vỗ của người cha vào lưng, và được giúp đỡ để làm điều tốt, bằng cách áp dụng bàn tay hay cây roi để bắt chúng phải ngồi vào bàn học. Dĩ nhiên, có những phương pháp kỷ luật khác hơn là cái tát hay cây roi. Nhưng dù được gọi bằng tên gì đi nữa, kỷ luật vẫn phải luôn luôn được áp dụng. Không áp dụng kỷ luật với đứa con là khước từ một đòi hỏi minh bạch của Chúa. Bởi vì nếu không vâng lời cha mẹ thì đứa con cũng sẽ không vâng lời Chúa. Trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô, Thánh Phaolô nhấn mạnh đến trách nhiệm của người cha. Dĩ nhiên điều đó không hề có nghĩa là người mẹ không cần áp dụng kỷ luật với con cái. Điều đó chỉ có nghĩa là người cha phải là người đề ra các chuẩn mực và áp dụng kỷ luật khi những chuẩn mực ấy bị vi phạm. Nhưng cho dẫu là người chủ trong gia đình, có trách nhiệm thi hành kỷ luật đối với con cái, người cha không thể loại bỏ sự cộng tác của người mẹ. Trong việc dạy dỗ con cái, cha mẹ phải tuyệt đối đồng tâm nhất trí với nhau trong nguyên tắc cũng như hành động. Con cái chỉ kính trọng và vâng lời cha mẹ khi chúng thấy cha mẹ hiệp nhất với nhau trong việc áp dụng kỷ luật. Sự công tác giữa cha mẹ trong việc áp dụng kỷ luật cũng nhắc nhở người cha rằng cứng rắn không hề có nghĩa là thô bạo. Trái lại, cần phải đi đôi với thân ái và mềm mỏng. Nhiều người đàn ông cứng rắn đến độ lạnh lùng và xa cách với con cái. Có người lại quá mềm mỏng đến độ không thể áp dụng kỷ luật. Người cha cần phải tỏ ra cứng rắn nhưng đồng thời cũng phải biết uyển chuyển và mềm mỏng. Cần phải có sự khôn ngoan của Thiên Chúa để có thái độ thích hợp trong việc dạy dỗ con cái. Và dĩ nhiên, Thiên Chúa lúc nào cũng ban ơn khôn ngoan để cho người cha biết xử sự cho phải đạo. Nói tóm lại, trong việc áp dụng kỷ luật, cha mẹ phải xem thái độ cứng rắn lẫn mềm dẻo là thể hiện của tình thương. Khi con cái cảm nhận được tình thương của cha mẹ, chúng sẽ đón nhận kỷ luật một cách dễ dàng. Tình thương là biểu hiện và đòi hỏi của niềm tin. Do đó, dạy dỗ con cái cũng có nghĩa là lấy tình thương để đào luyện con cái nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Khi Thánh Phaolô nói đến kỷ luật và giáo huấn của Chúa, thánh nhân ám chỉ đến phẩm chất của việc giáo dục trong gia đình. Kỷ luật và giáo huấn không quy chiếu về Chúa sẽ dễ dàng đưa đến lạm dụng trong ngôn ngữ hay việc làm. Một lối giáo dục như thế không phải là giáo huấn của Chúa. Khi cha mẹ khép con cái vào kỷ luật và giáo huấn chúng theo đường lối của Chúa, họ tự đặt mình theo sự hướng dẫn và tác động của Chúa Thánh Thần. Mục đích chính của cha mẹ là dạy dỗ con cái, chứ không phải lạm dụng chúng. Sự kiện cha mẹ biết tự chế, nghĩa là tự đặt mình dưới sự hướng dẫn và tác động của Thánh Thần, tự nó đã là một gương sáng cho con cái. Khi chúng trở thành cha mẹ, chúng cũng sẽ cư xử như cha mẹ chúng. Gương sáng của cha mẹ, nhất là trong đời sống đức tin, là trường dạy tốt nhất cho con cái về đức tin lẫn nhân bản. Tác giả Dave Simmons đã tóm tắt như sau. Những người cha sẽ giúp cho những đứa con trai của họ phát triển được một nam tính lành mạnh, khi những đứa con trai này nhận ra họ như những người đặt ra giới hạn, làm những quyết định, kiểm soát tài chính của gia đình và thi hành kỷ luật. Dĩ nhiên, những nhiệm vụ này cần phải được thi hành với tình thương và sự quan tâm. Nhưng cha mẹ cũng sẽ giúp cho những đứa con gái của mình phát triển được một nữ tính lành mạnh bằng lối cư xử trên đây, cộng thêm với sự thân ái trong sạch và thích đáng dành cho chúng. Khi những đứa con gái cảm nhận được sự quan tâm và tình thân ái của người cha, chúng sẽ cảm thấy an toàn khi gặp gỡ với phái nam, tìm được một người chồng tốt và cũng làm một người mẹ tốt cho con cái của chúng. Tựu trung, cha mẹ phải là kim chỉ nam cho con cái họ. Cha mẹ của những đứa con có lòng tự tin, trước hết là người luôn tỏ ra nhiệt thành với con cái. Trong mọi sự, họ luôn chứng tỏ rằng họ yêu thương con cái mình. Kế đó, họ là những người luôn tỏ ra rõ ràng trong việc hướng dẫn con cái. Họ đưa ra những luật lệ và chờ đợi con cái họ tuân giữ những luật lệ ấy. Tuy nhiên, họ cũng phải là những người biết tôn trọng sáng kiến và nỗ lực riêng của con cái. Họ không trách móc con cái khi chúng có những hành động độc lập. Những gia đình êm ấm là những gia đình trong đó cha mẹ biết kết hợp tình thương với sự cứng rắn và những giá trị rõ ràng. Trong những gia đình như thế, con cái sẽ lớn lên với lòng tự tin và trách nhiệm. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Trần Thanh phụ trách.
Ai những thương, ai hạ mình xuống che đường nhân lên. Xin ngăn ngừa tôi ta Chúa, coi tình kiêu căng, đừng để tình đó làm chủ trong người con. Ai nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được nhân lên.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 14 câu 1, câu 7 đến câu 14. Một ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa. Họ cố dò xét người. Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn chỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào chỗ nhất. Kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: xin ông nhường chỗ cho vị này. Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Rồi Đức Giêsu nói với kẻ đã mời người rằng: khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng kêu bạn bè, anh em hay bà con hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông. Và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế ông mới thật có phúc, vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu được mời đi dự một bữa tiệc. Tại đó, người đưa mắt quan sát những sự việc đang xảy ra. Những người hầu bàn chạy đi chạy lại, các quan khách trò chuyện trao đổi, mời chào nhau, người này chọn chỗ nọ, người khác tìm chỗ thuận tiện cho mình. Không có gì thoát khỏi tầm quan sát của Đức Giêsu. Trong một bữa tiệc như thế, tính cách và tâm trạng của con người được bộc lộ một cách rõ ràng. Trước mắt Đức Giêsu, tất cả như tạo nên một bức biếm họa với cả những nét đáng yêu lẫn đáng ghét. Tất cả như một trò ngu xuẩn, một chuyện ngớ ngẩn. Nhưng không phải chỉ có thế. Nếu Đức Giêsu chỉ đến dự tiệc và đứng quan sát, thì người cũng giống như mọi người, hay vượt lên trên một chút mà thôi. Trái lại, người đến với tư cách là đấng thiên sai đến tham dự bữa tiệc trần gian để mở ra một bữa tiệc khác, rộng lớn hơn, sang trọng hơn và đích thực hơn. Đó là bàn tiệc nước trời. Người không mất giờ để nghĩ hay nói xấu bất cứ ai. Người có mặt trong bữa tiệc cũng như trong trần gian này với mục đích khác. Trước mắt Đức Giêsu, bữa tiệc hôm nay là một thế giới thu nhỏ, trong đó con người sống và làm việc. Đó là khuôn mặt của nhân loại với những tranh giành, những mưu toan, những niềm vui và nỗi buồn. Bữa tiệc không phải chỉ là ăn uống, đó là một nghi lễ có tính cách xã hội, trong đó có những nghi thức, có những lễ nghi. Bữa tiệc cho thấy khuôn mặt của xã hội với những quy tắc, những giá trị của nó. Như thế, có thể nói rằng, bữa tiệc là một thứ cơ cấu được tổ chức, được quy định cách rõ ràng. Kẻ nào muốn đụng chạm, muốn thay đổi những nghi thức ấy, quả là liều lĩnh. Vậy mà Đức Giêsu muốn thay đổi tất cả cái cơ cấu đó, bởi vì người muốn hướng xã hội đến một tầm nhìn khác, cao hơn và đúng đắn hơn. Người đã đến trần gian trong thân phận của người tôi tớ, người phục vụ, và người muốn cho nhân loại thấy đó chính là con đường đúng đắn nhất, con đường dẫn tới nước trời. Người đã nhiều lần cho thấy người ta phải sống với nhau trong một tinh thần mới, khác với những điều trước đây, đó là tinh thần khiêm tốn và yêu thương. Do đó, từ một bữa tiệc trần gian, người đã bày tỏ tinh thần của nước trời, người đã đưa ra một cách ứng xử khác với những thói quen xưa nay. Trong mối quan tâm đến con người và trong tinh thần hiệp thông với Chúa Cha, Đức Giê-xu coi bữa tiệc hôm nay như một hình ảnh của nước trời. Nhưng để bữa tiệc trần gian này trở thành dấu chỉ đích thực cho vương quốc Thiên Chúa, cần phải có hai điều kiện. Trước hết, khi anh được mời đi dự tiệc, thì hãy ngồi vào chỗ cuối. Đây là cách thế hoạt động của Chúa Cha và cũng là của Đức Giê-xu. Thiên Chúa đã không bắt con người phải hầu hạ, nhưng đã sai con của người đến để phục vụ. Con Thiên Chúa đã đến trần gian không phải để áp đặt, nhưng là để bày tỏ nước Thiên Chúa. Thay vì đến xét xử trần gian, con Thiên Chúa đã hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc. Trong suốt quãng đời sống trên trần thế, Đức Giê-xu luôn sống như một người nghèo. Người đã chia sẻ thân phận của những người bị loại bỏ, bị đẩy ra bên lề xã hội. Không ít lần, tin mừng đã thuật lại mối quan hệ của Đức Giê-xu với những người mà trước mắt con người thời xưa cũng như thời nay được gọi là những kẻ tội lỗi, những kẻ rốt hết. Ngay cả những người bị xã hội lãng quên vì bệnh tật, vì hoàn cảnh, Đức Giê-xu cũng đến bên họ để nâng đỡ, để chữa lành. Người đã không từ chối bất cứ ai đến với người và cũng chẳng từ chối bất cứ ai cần đến người. Bởi đó, chẳng lạ lùng gì khi người cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Người đã sống đến tột cùng của ý tưởng phục vụ, để rồi sau đó còn đi xa hơn nữa qua việc chịu treo trên cây thập giá vì con người. Chính ở chỗ rốt cùng ấy, Đức Giê-xu đã thông cảm, đã chia sẻ trọn vẹn với tất cả những gì là yếu đuối, là khổ đau, ngoại trừ tội lỗi của con người. Và từ chỗ rốt cùng ấy, người đưa con người lên đỉnh cao tuyệt vời, đỉnh cao của những người được chọn, những người được tham gia vào đời sống thần linh. Chính ở chỗ rốt cùng của bàn tiệc trần gian, Đức Giê-xu đưa con người vào dự bữa tiệc thiên quốc, trong đó mọi người đều được no thỏa. Phải nói thêm rằng, lời khuyên của Đức Giê-xu tuy nhắm đến nước trời, nhưng cũng cho thấy một cách ứng xử mới trong xã hội, đó là không tranh giành, không kiêu căng, nhưng khiêm tốn. Có lẽ đây cũng là điều cần phải có trong xã hội của chúng ta, nhưng không vì thế mà áp dụng theo nghĩa đen, gây khó khăn cho người khác. Thứ nữa, Đức Giê-xu còn đi xa hơn. Người đặt vấn đề về chuyện mời khách. Khi đãi tiệc, anh hãy mời những người không có gì đáp lễ. Tại sao phải như vậy? Xin thưa, đây cũng là cách thức hành động của Chúa Cha và của Đức Giê-xu. Thiên Chúa mời tất cả nhân loại, dù họ có yếu đau tật bệnh, dù họ có thế nào chăng nữa, đến dự bữa tiệc do người khoản đãi. Đó là lời mời gọi không đòi hỏi gì, một lời gọi nhưng không. Thiên Chúa mong muốn tất cả mọi người đều được cứu độ, đều được quy tụ trong nước trời. Tin mừng được loan báo cho hết mọi người, và mọi người đều có thể đón nhận không cần có một ưu tiên, một đặc quyền nào. Ai cũng được, miễn là họ đón nhận lời mời gọi và sẵn sàng đáp trả. Như vậy, cái vòng luẩn quẩn của xã hội thông thường bị phá đổ hoàn toàn. Người ta không còn đối xử với nhau theo kiểu hòn đất ném đi, hòn chì ném lại. Nay tôi mời anh, mai anh mời tôi. nhưng đặt trên nền tương giao mới, đó là tình yêu, là kính trọng. Sự thay đổi này thật lớn lao, bởi vì mời dự tiệc không chỉ có nghĩa là phân phát lương thực cho những người khốn cùng, nhưng còn là công nhận, còn thăng tiến phẩm giá của họ. Đây chính là điều làm cho nước Thiên Chúa có được chiều kích lớn rộng, bởi vì chẳng có giới hạn nào cả. Bất cứ ai cũng được mời tham dự và được mời cách nhưng không. Người được mời tức là được Thiên Chúa công nhận có quyền tham dự vào vương quốc của người. Đó là một hồng ân vô thường của Thiên Chúa. Người muốn đưa họ vượt qua những yếu đuối, những lầm lỗi của mình để bước vào đời sống mới. Và dự tiệc cũng có nghĩa là được công nhận, được đồng bàn với Thiên Chúa, và đây thật là điều cao quý. Cho đến ngày nay, thánh lễ của giáo hội vẫn tôn trọng hai điều kiện này. Thánh lễ là bàn tiệc do Thiên Chúa khoản đãi, và mọi người đều có quyền tham dự, bất kể tuổi tác, màu da và trình độ văn hóa. Đức Giê-xu đã chịu chết để cứu độ mọi người, và hy lễ đó vẫn được dâng lên để quy tụ về một mối những con người ở các thời đại khác nhau. Thánh lễ là một sự hạ mình của Thiên Chúa để đưa con người lên, là một hiến tế dưới hình thức một bữa ăn mở rộng cho tất cả mọi người. Thánh lễ không còn là bữa tiệc trần gian, nhưng cũng chưa phải là bàn tiệc thiên quốc. Đây mới chỉ là khai mào, là bước khởi đầu. Tuy thế, ai từ chối tham dự vào bàn tiệc này cũng là từ khước lời mời của Thiên Chúa, và như vậy khó có thể được tham dự vào bàn tiệc vĩnh cửu. Mỗi ngày Chúa Nhật, tín hữu Kitô chúng ta đến nhà thờ để tham dự thánh lễ, là sống lại hy lễ của Đức Kitô. Bàn tiệc này không chỉ đóng khung trong số những người quen biết, những bạn hữu, nhưng phải mở rộng cho tất cả mọi người. Điều này đòi chúng ta phải khiêm tốn, phải nhẫn nại. Người giàu kẻ nghèo đều bình đẳng trước Thiên Chúa, cùng cử hành hy lễ của Đức Kitô, cùng đón nhận lương thực như nhau là mình và máu người. Những người được mời có thể từ chối, nhưng phần chúng ta không được quyền không mời họ. Trong bàn tiệc của Thiên Chúa, mọi người đều có chỗ, không còn kể chỗ đầu hay chỗ cuối, nhưng tất cả đều được no thỏa. Lạy Chúa, xin ngự đến trong con, để chỉ còn là Chúa, chứ không phải con nữa. Ước chi con được nên trong sáng nhờ sự hiện diện và tình yêu của Chúa, và con trở thành chứng nhân. Xin thứ tha biết bao tính toán, bao ngần ngại, bao lười biếng và khước từ yêu thương. Xin giúp con biết đem mọi khả năng, làm tất cả những gì Chúa muốn, nhờ biết sử dụng mọi điều Chúa ban, mọi điều Chúa làm trong con. Xin cho con luôn biết cảm tạ vì bao ân sủng và thương mến Chúa dành cho con. Amen.
Xin ngăn ngừa tôi đã Chúa. Tình yêu thương, đừng để tình đó làm chủ trong người con. Ai nhấc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được nhấc lên.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Thời gian qua mau mà còn để bao nỗi u buồn. Cuộc đời hôm nay cho bao nhiêu tuổi hơn đắng cay, một đời miệt mài lầm than dài dầu sớm hôm, bao năm tháng con mỏi mòn, tình ngài thương vẫn luôn muôn tròn, nguyện dạy cho Chúa thương đời con. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con, tình ngài đỡ lớn cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an vui con, ngài hằng chở che cho con thoát những ngày cơn đau. Rồi bao lo toan mà đời con sao mãi để chờ, tình người hôm qua sao hôm nay vừa là khói bay, và tình đời này đổi thay như một giấc mơ. Con xin Chúa thương con nhiều, dù đời con đớn đau trăm chiều, vui an Chúa là tình yêu. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con, tình ngài đỡ đớn cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an vui con, ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tác giả Joseph Newton đã viết Nguyên lý của sự trống rỗng như sau. Bạn có thói quen cất giữ những đồ vật vô ích khi nghĩ rằng một ngày nào đó bạn có thể cần đến chúng. Bạn có thói quen cất giữ tiền bạc và không tiêu xài đến nó bởi vì bạn nghĩ rằng bạn có thể thiếu thốn trong tương lai. Bạn có thói quen để dành những quần áo, những đôi giày, những bàn ghế, những đồ gia dụng mà bạn đã không sử dụng từ lâu lắm rồi. Và trong tâm hồn bạn, bạn có thói quen lưu giữ những lời trách mắng, những mối thù hận, những nỗi buồn, những nỗi sợ hãi, và cả nhiều thứ khác nữa. Bạn ơi, đừng làm như thế nhé, bạn đang đi ngược lại với sự giàu sang rồi đó. Bạn cần phải dọn chỗ, cần dành một khoảng trống để cho phép những sự việc mới mẻ sẽ đến trong đời bạn nữa chứ. Bạn cần phải vứt bỏ những thứ vô ích đang hiện diện trong bạn và nơi cuộc đời bạn để sự giàu sang còn có thể tìm đến nữa chứ. Sức mạnh của sự trống rỗng, đó là một sức mạnh sẽ thu hút và lôi kéo tất cả mọi thứ bạn mong ước. Chừng nào bạn còn níu giữ những món đồ, ấp ủ những tình cảm quá xưa cũ và vô ích, khi đó bạn sẽ chẳng có chỗ nào cho những cơ may. Của cải, tiền bạc cần phải được lưu chuyển, hãy dốc sạch những ngăn kéo, dọn trống mấy cái tủ đứng, các phân xưởng, nhà xe, hãy cho đi những gì bạn không còn sử dụng nữa. Thái độ cất giữ một đống những thứ vô ích đang trói buộc cuộc đời bạn ở trần gian này. Không phải những vật dụng mà bạn cất giữ làm cuộc đời bạn đình trệ, nhưng chính là thái độ bo cất giữ. Khi cất giữ, chúng ta dự liệu tới lúc mình có thể bị thiếu. Chúng ta cứ nghĩ, biết đâu ngày mai này chúng ta sẽ cần dùng đến những thứ ấy, và khi đó chúng ta sẽ lôi chúng ra mà dùng. Và như thế, bạn đã nạp vào đầu óc mình, vào cuộc đời mình, hai thông điệp. Một là, bạn không còn tin tưởng vào tương lai. Hai là, bạn cho rằng những điều mới mẻ và hay ho nhất sẽ không dành cho mình nữa. Chính vì lẽ đó, bạn tự an ủi bằng cách cất giữ những thứ cũ kỹ, vô ích.
bạn hãy loại bỏ đi những thứ đã phai màu và mất độ bóng. Hãy để những gì là mới mẻ bước vào nhà bạn, ùa vào tâm hồn bạn. Ước gì sự giàu sang và bình an sẽ đến với bạn thật nhanh chóng. Quý vị và các bạn thân mến, cũng trong tâm tình chia sẻ trên mà tác giả bài viết đã khuyên rằng, sau khi đọc xong bài này, các bạn đừng cất giữ nó, nhưng hãy chuyển ngay cho người khác. Hãy mạnh dạn chia sẻ cho nhau, cho dù chỉ là một ý tưởng. Khi cất giữ khư khư những cái cũ, tâm hồn ta sẽ trở nên chật chội, nghèo nàn, vì không còn có cơ hội để đón nhận thêm điều gì mới mẻ từ cuộc sống nữa cả. Người giàu có không phải là người sở hữu, tích góp nhiều của cải, vật chất, nhưng là người biết cho đi, biết làm trống rỗng, biết làm nhẹ đi những ràng buộc vật chất trong cuộc sống của mình. Chúng ta chỉ tìm được ý nghĩa và hạnh phúc thật sự của cuộc đời khi và chỉ khi biết sống cho đi, biết phục vụ và góp phần cho cuộc sống của đồng loại bớt đi những đau thương và khốn khó. Và đó cũng là khởi đầu cho những ai muốn trở thành môn đệ của Chúa Giê-xu. Anh chỉ thiếu có một điều là hãy bán đi tất cả những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Đó là điều kiện tiên quyết. Chúng ta chẳng thể nào trở nên công chính, thực sự xứng đáng là người bước theo chân Chúa Giê-xu khi mà trong lòng còn vướng bận quá nhiều những lo toan ích kỷ cho riêng mình. Chúng ta cũng chẳng thể nào nhận ra giá trị vĩnh cửu của kho tàng trên trời nếu như lòng chúng ta cứ chật ứ những phù vân của cải thế gian. Chúng ta không chỉ chia sẻ với tha nhân của cải vật chất, những tiện nghi trong cuộc sống mà còn phải quan tâm chia sẻ một điều quan trọng hơn nữa, đó chính là lời Chúa, là tin mừng. Nhưng người ta không thể cho cái điều mà họ không có. Chúng ta không thể mang lời Chúa đến cho người khác, trong khi lời Ngài chưa thực sự thâm nhập một cách sống động vào cuộc sống của chúng ta. Vì thế, việc làm trống rỗng tâm hồn mình bằng cách rũ bỏ những lo toan ồn ào của cuộc sống, thoát khỏi những sôi động, những cuốn hút nhộn nhịp đam mê đầy quyến rũ của thế tục là điều rất cần thiết. Mẹ Teresa Calcutta có nói, nếu tâm hồn bạn được lấp đầy bởi quá nhiều thứ, thì Chúa đến cũng chẳng biết lấy gì để đổ vào. Sống khiêm hạ cũng là một cách làm trống rỗng tâm hồn mình để đón Chúa vào ngự trị. Trong phúc âm có câu chuyện hai người vào đền thờ cầu nguyện. Chúa không thể bước vào tâm hồn người Pha-ri-siêu khi lòng anh ta đầy ắp những cái tôi ngạo nghễ, lòng anh ta chật ních những thành tích đạo đức mà anh đã kể công với Chúa và nó trở thành vật cản khiến Chúa không thể nào tháp nhập mình vào tâm hồn của anh ta được. Ngược lại, với tâm tình khiêm hạ, người thu thuế chỉ dâng cho Chúa một tâm hồn trống rỗng, nghèo nàn. Vì thế, anh kêu mời lòng thương xót của Chúa, và Ngài đã bước vào một cách dễ dàng để lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn của anh. Chúa Giê-xu thường cầu nguyện một mình nơi vắng vẻ, không gian tĩnh lặng cũng là điều cần thiết để giúp tạo nên sự yên tĩnh, trống rỗng trong tâm hồn. Vì thế, chúng ta hãy xây dựng thói quen việc gặp gỡ Chúa trong nhà tạm, nhà nguyện. Khi chuẩn bị cho mình một tâm hồn trống rỗng hoàn toàn, trọn lành và công chính, thì ân sủng Chúa Thánh Linh sẽ tràn ngập và Thánh Linh sẽ thúc đẩy, hướng dẫn mọi lời nói, hành động của chúng ta theo như ý của Chúa Cha mà thôi. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết làm trống rỗng cuộc sống vật chất của mình bằng những chia sẻ, cho đi đối với anh em đồng loại. Và nhất là, xin cho chúng con biết làm trống rỗng tâm hồn mình bằng tinh thần khiêm hạ, dọn sạch những ồn ào trần thế để đón Chúa vào ngự trị giữa tâm hồn chúng con. Chỉ khi nào chúng con biết tuân giữ nguyên lý của sự trống rỗng ấy, chúng con sẽ được Chúa ban tặng đầy ắp một kho tàng hạnh phúc và bình an cho đời này và cho cả đời sau nữa. Amen.
Dù hôm nay đêm đường chân ai vương vấn bên lòng, tình Ngài bao dung luôn cho con chọn tình chung. Dù đường còn dài ngày mưa đêm buồn mãi thôi, con luôn vững tin nơi Ngài. Dù đời con sống trong u hoài, tình Ngài luôn chiếu soi ngày mai. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình Ngài ở đây cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.